Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 122. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới loạt bài 2, tiểu đề số 2, Lưu truyền đức tin, mang đề tài Suy sụp văn hóa gia đình, phần 7. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Timôthê nhì đoạn 3 từ câu 1 đến câu 17 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Hãy biết rằng trong ngày Sa-rốt sẽ có những thời kỳ khó khăn, vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, sắc sược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, bề ngoài giữ điều nhân đức nhưng chối bỏ quyền phép nhân đức đó. Những kẻ thế ấy con hãy lánh xa đi. Trong bọn họ có kẻ lẻn vào các nhà, quyến dụ lòng những người đàn bà mang tội lỗi, bị bao nhiêu tình dục xui khiến, vẫn học luôn mà không hề thông biết lẽ thật được. Xưa kia gian nét với Giam-be chống trả Môi-se thế nào, thì những kẻ này cũng chống trả lẽ thật thế ấy. Lòng họ bại hoại đức tin, họ không thể chịu thử thách được. Nhưng họ không làm thêm được nữa, vì sự điên dại của họ sẽ bày tỏ ra cho thiên hạ, cũng như của hai người kia. Về phần con đã noi theo ta trong sự dạy dỗ, tánh hạnh, ý muốn, đức tin, nhịn nhục, yêu thương, bền đổ của ta. Trong những sự bắt bớ và hoạn nạn đã xảy đến cho ta tại thành Antioch, Iconi và Lystra, những sự bắt bớ đó ta đều chịu cả, và Chúa đã cứu ta thoát khỏi luôn luôn. Vả lại, nếu hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Đức Chúa Giê-xu Christ thì sẽ bị bắt bớ. Nhưng những người hung ác, kẻ giả mạo thì càng chìm đắm luôn trong điều dữ, làm lầm lạc kẻ khác và cũng lầm lạc chính mình nữa. Về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy. Vì biết con đã học những điều đó với ai, và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.
Người phụ nữ trong gia đình là đối tượng dễ dàng của sự tấn công của kẻ thù. Nếu những người phụ nữ này thêm sự yếu đuối về tinh thần nặng gánh trong sự cảm xúc, mang những mặc cảm yếu đuối, khó khăn, tội lỗi từ trong quá khứ, và nhất là những người yếu đuối trong đức tin, không sống động mạnh mẽ trong lời Chúa, không có sự kết nối tương giao đậm sâu và thường xuyên với Chúa, không xây dựng đời sống và tấm lòng và liên hệ của mình trên căn bản của ân sủng Chúa, không tìm kiếm trước hết nước Chúa Trời, thì chắc chắn những người này sẽ là mục tiêu cho sự tấn công của kẻ thù và rất dễ dàng để bị ngã đổ, để bị chinh phục, để bị quyến rũ. Người phụ nữ trong gia đình với nhiều gánh nặng, với nhiều xung khắc, không vững vàng trong đức tin, không đối kết chặt chẽ với hội thánh, không sâu nhiệm trong lời Chúa, không nhiều kinh nghiệm trong ân điển Chúa, thì sẽ là mồi ngon cho sự cám dỗ của Satan qua ảnh hưởng của các giáo sư giả, qua hệ thống của thế gian, len lỏi cách âm thầm nhẹ nhàng vào trong gia đình, vào trong hệ thống suy nghĩ, vào trong cảm xúc, và rất dễ sa ngã, rơi vào trong lưới chụp của kẻ thù, giống như Eva ngày xưa. Chúng ta thấy các tà giáo len lỏi vào trong hội thánh luôn luôn bắt đầu với gia đình, tìm cách thăm viếng những người trong hội thánh đang bất mãn, đang gặp sự khó khăn, đang bối rối, đang có nhu cầu, đem lại nhiều hứa hẹn, đem đến cảm xúc được quan tâm, được chăm sóc, có bạn mới, có người tâm sự, có những phương cách mới mẻ để giúp đỡ gia đình, để giải quyết những vấn đề cấp bách. Và khi len lỏi được vào trong gia đình rồi, khi bắt đầu có ảnh hưởng trong gia đình, thường xuyên ra qua người phụ nữ ở trong gia đình, thì như bệnh ung thư thuộc linh, mầm móng của sự gãy đổ sẽ bắt đầu lan ra. Và nếu không ngăn chặn, chữa trị kịp thời bởi lời của Chúa, bởi sự chăm sóc của cộng đồng hội thánh, bởi sự cầu nguyện, thì căn bệnh này sẽ lan ra, thường xuyên giữa những gia đình yếu đuối, bất mãn, khó khăn ở trong hội thánh, và sẽ dập vùi sức sống của hội thánh, và làm giảm thiểu, mất mát, sức sống và khả năng phục vụ của hội thánh, nhiều khi đến chỗ chia rẽ hội thánh. Một trong những phương cách chính yếu mà kẻ thù len lỏi vào trong hội thánh, qua những gia đình nối kết cách lỏng lẻo với hội thánh, qua những đối tượng, phần lớn là những người phụ nữ, với nhiều vấn đề, với nhiều khó khăn, với nhiều gánh nặng, là qua con đường giả mạo thuộc linh, gặp gỡ những gia đình này cách riêng rẽ, những đối tượng này cách riêng rẽ, để gọi là dạy đạo, để gọi là giải thích những vấn đề khác biệt với hội thánh, để áp dụng quyền năng Đức Thánh Linh, để cầu nguyện chữa bệnh cách hiệu quả hơn. Sứ đồ Phaolô nói rõ ràng rằng phương cách chính yếu của kẻ thù để len lỏi vào trong gia đình là bắt đầu với những khía cạnh thiêng liêng, nhưng từ từ sẽ thế gian hóa, lễ đạo kinh thánh, đời sống đức tin, theo chiều hướng của đạo giả. Và nạn nhân của muôn sói này, đó là những người mà sứ đồ Phaolô gọi rằng vẫn học luôn mà không hề thông biết lẽ thật. Trở lại với câu 6 và câu số 7, trong bọn họ có kẻ lén vào các nhà, quyến dụ lòng những người đàn bà mang tội lỗi, bị bao nhiêu tình dục xui khiến, vẫn học luôn mà không hề thông biết lẽ thật được. Nghĩa là những giáo sư giả này sẽ nhắm vào sự yếu đuối của các người phụ nữ, có nhiều gánh nặng, có nhiều nhu cầu, đang tìm kiếm một giải pháp tâm linh, thì các giáo sư giả này đến với câu trả lời thấy như là thích ứng với nhu cầu, thấy như là giải pháp cho những vấn đề đang trong đợi, nhưng sẽ là phương cách của con người, những câu trả lời của con người, sự khôn ngoan của con người cho những vấn đề ngắn hạn. Những giải pháp lập tức, cạn cợt, chỉ ở trên bề mặt cho những vấn đề sâu xa, thâm sâu của nhu cầu đức tin, của nhu cầu nên thánh, của nhu cầu sống vâng phục lời Chúa, tìm kiếm nước Chúa, tránh xa sự tư kỷ, sống cho sự vinh hiển của Đức Chúa Giêsu Christ. Thành thử những nạn nhân của các giáo sư giả này sẽ tiếp tục học luôn mà không bao giờ khám phá được lẽ thật, không bao giờ thông hiểu được lẽ thật, không bao giờ kinh nghiệm được quyền năng của ân sủng Chúa qua lời của Ngài. Vì họ bị khuyến dụ, xui khiến để tìm kiếm giải pháp trong phương cách của con người, đáp ứng với nhu cầu xác thịt để giải quyết những vấn đề mong đợi tức khắc trong đời này. Vì họ thiếu trưởng thành thuộc linh, cho nên giàu rất sẵn lòng để học hỏi, họ rất dễ dàng trôi lạc, bị cuốn theo chiều gió của đạo lạc. Ai nói gì cũng nghe, ai dạy gì cũng theo, không phân biệt được lẽ thật, khác hơn sự dối giả. Cho nên rất hăm hở để học những điều mới, những điều lạ từ những người nổi tiếng, những người mới đến trong cộng đồng. Và như sứ đồ Phaolô nói, vẫn học luôn mà không hề thông biết lẽ thật. Cho nên chúng ta phải hết sức cẩn thận vì biết cách tấn công của kẻ thù, biết đối tượng của kẻ thù thường xuyên là gia đình, là những người yếu đuối trong gia đình, là những người phụ nữ dễ dàng bị quyến dụ. Cho nên phải trở lại với lẽ đạo chân chính của lời Chúa được giảng giải chính xác từ trong lời Kinh Thánh, chỉ dạy về Chúa Giêsu, hướng dẫn về sự sống đạo nên thánh cho sự vinh hiển của Chúa và cho công việc của nước Ngài. Thuận phục sự chủ động của Đức Thánh Linh trong tấm lòng, sẵn sàng vâng phục những nguyên tắc của lời Chúa, thì mới có thể đối diện được và thắng hơn những kẻ thù rất nguy hiểm này đang len lỏi vào trong hội thánh và đang âm thầm tấn công những yếu điểm ở trong hội thánh. Cho nên chúng ta phải sẵn sàng, cảnh tỉnh cách nghiêm túc, đứng chung trong sự hiệp một của hội thánh, dưới sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, chống trả và thắng hơn. Sự tấn công của kẻ thù vào trong gia đình không phải là sự tấn công cá nhân, mặc dầu chiến thuật của kẻ thù là bắt đầu từ nơi đó, bắt đầu từ những gia đình yếu đuối, bắt đầu từ những người yếu đuối trong gia đình, những người có nhiều lo âu, có nhiều nặng gánh, có nhiều thử thách như những phụ nữ trong gia đình, những người đang yếu đuối trong đức tin. Nhưng chắc chắn sứ đồ Phaolô không giới hạn đến những người phụ nữ trong gia đình mà thôi. Có những người nam yếu đuối trong gia đình, không đứng vào chỗ lãnh đạo gia đình trên con đường theo Chúa, thường xuyên đức tin lại còn yếu đuối hơn cả vợ, mãi mê chuyện làm ăn, mãi mê chuyện đời này, đánh đổi thứ tự ưu tiên lo cho gia đình trên hết, trước hết, ngay cả trên hết trước Chúa, thay thế Chúa, thay thế vào chỗ đứng quan trọng của Chúa. Và trong chỗ đó chắc chắn quân thù sẽ đánh vào chỗ yếu điểm của đức tin, chỗ không biết lời Chúa, chỗ không sâu nhiệm với Chúa, chỗ không vâng phục Chúa, và thế gian hóa đức tin trong gia đình và làm tàn lụi cả đức tin của người nam, người nữ dưới ảnh hưởng ngày đêm của xã hội và cách sống ở ngoài Chúa. Chúng ta cũng cần nói thêm về chỗ đứng hiểm nghèo của các con em, của những người trẻ, những thanh thiếu niên mới lớn ở trong gia đình, bắt đầu chập chững bước vào trong xã hội. Mà nếu không có truyền thống đức tin ở trong gia đình, không được nuôi dưỡng từ khi còn nhỏ trong sự nhận biết Chúa, trong sự thờ phượng Chúa, trong nề nếp của đức tin, thì chắc chắn cũng sẽ trở thành mồi ngon cho những muông sói đang đeo đuổi tìm cách tấn công vào những chỗ yếu đuối, những yếu điểm của gia đình và của hội thánh. Nhưng điều mà chúng ta đang nhắc nhở đó là quân thù sẽ dùng gia đình để tấn công vào trong hội thánh, tấn công vào lãnh đạo hội thánh và cuối cùng tấn công vào lẽ thật của Đức Chúa Jesus Christ. Sứ đồ Phaolô nói tiếp trong câu số 8, xưa kia Giăng-nét với Giam-bê chống trả Môi-se thế nào thì những kẻ này cũng sẽ chống trả lẽ thật thể ấy, lòng họ bại hoại, đức tin họ không thể chịu thử thách được. Mặt trận của đức tin chúng ta là mặt trận về lẽ thật, ảnh hưởng của thế gian, con người của thế gian ra từ sự tư kỷ, sự ham tiền bạc, sự ham mê hưởng thụ, ưa thích thú vui hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Kẻ thù của hội thánh, những giáo sư giả từ trong thế gian là những người giữ điều nhân đức ở bên ngoài, nhưng chối bỏ quyền năng của sự nhân đức ở bên trong. Những người sẽ lẻn vào trong các nhà, các gia đình, các đời sống cá nhân để tìm biết những yếu điểm của đức tin nhằm tấn công và hủy diệt. Tại sao? Vì họ là những người chống trả lại lẽ thật, vì hệ thống thế gian là hệ thống chống trả lại lẽ thật. Vì bóng tối luôn luôn đối chọi, chống nghịch với ánh sáng và sự sáng. Sứ đồ Phaolô đưa thí dụ của hai người trong cựu ước chống trả lại với lẽ thật. Câu số 8, xưa kia Giăng-nét và Giam-bê chống trả Môi-se thế nào, thì những kẻ này cũng chống trả lẽ thật thế ấy. Chúng ta không có nhiều dữ kiện về Giăng-nét với lại Giam-bê, vì tên của họ không được liệt kê ở trong cựu ước, và trong đoạn kinh thánh này là nơi duy nhất mà tên của họ được nêu lên. Nhưng theo truyền thống của người Do Thái thì họ là hai thuật sĩ của vua Pharaoh chống nghịch với Môi-se khi Chúa sai ông đến để giải cứu dân sự của Chúa ra khỏi ách nô lệ của Ai Cập. Trong suốt Ai Cập tôi ký đoạn số 7, khi Aaron quăng gậy của Môi-se trước mặt Pharaoh biến cây gậy thành con rắn, thì các thuật sĩ của Pharaoh cũng biến những cây gậy của mình thành những con rắn. Nhưng con rắn từ gậy của Môi-se nuốt những con rắn của các thuật sĩ Pharaoh. Thì theo truyền thống người Do Thái, những thuật sĩ của Pharaoh biến gậy thành rắn, trong đó có Giăng-nét và Giam-bê. Truyền thống cũng nói rằng hai thuật sĩ này giả vờ theo Chúa, theo Môi-se và cùng dân sự Chúa đi vào trong đồng vắng. Nhưng tại núi Sinai, khi Môi-se lên núi nhận bản luật pháp từ nơi Chúa, thì hai thuật sĩ này là hai người xúi A-rôn đúc tượng con bò vàng để dân sự Chúa thờ lại. Và hai người này xúi dân sự Chúa đổi lòng phản nghịch muốn trở lại xứ Ê-díp-tô. Đó là bối cảnh ra từ truyền thống của người Do Thái. Chúng ta không thể kiểm chứng được những dữ kiện này trong kinh thánh. Nhưng theo sứ đồ Phaolô, chúng ta có thể nói chắc chắn rằng đây là những người chống cự lại với Môi-se, chống cự lại chương trình của Chúa, chống cự lại lẽ thật của Chúa và đại diện cho tất cả những người giáo sư giả len lỏi vào trong hội thánh, gây hỗn loạn qua sự chống trả lẽ thật, cùng chung với tinh thần phá hoại chống nghịch của các thuật sĩ ngày xưa theo Pharaoh chống nghịch lại với Môi-se là người của Đức Chúa Trời. Thì sự phá hoại của kẻ thù trong hội thánh cũng sẽ nhắm vào cấp lãnh đạo của hội thánh, và trọng yếu là chống cự lại với lẽ thật mà Chúa đã giao phó cho hội thánh để rao truyền. Sứ đồ Phaolô nói về bản chất của những người phá hoại hội thánh này. Lòng họ bại hoại, đức tin họ không thể chịu thử thách được. Ông nói bản chất của họ là một bản chất bại hoại bị hư mất, như một trái cây bị ung thối. Ở đây ung thối trong sự bại hoại cắt đứt ra khỏi lẽ thật của Chúa. Và đức tin của họ hay là những điều mà họ tuyên xưng là đức tin thì không thể nào chịu được sự thử thách, nghĩa là bị tiêu tan, mất hết tất cả ở dưới sự thử luyện, giống như vàng giả bị cháy lụi hoàn toàn khi đi qua lửa đỏ thử nghiệm, thì ở đây đức tin của họ cũng vậy, sẽ tan lụi, sẽ hư mất, sẽ biến đi ở dưới sự tinh luyện của lẽ thật. Họ sẽ không thể nào đứng vững nhưng sẽ bày tỏ sự không thật, sự giả dối của đức tin mình trong những cơn thử thách xảy đến, giống như lửa hừng tinh luyện kim loại. Cho nên ở đây sứ đồ Phaolô báo động cách khẩn trương về tình trạng của hội thánh sẽ đi qua những ngày khó khăn trong thời kỳ cuối cùng, đối diện với những người tư kỷ, tham tiền, sai trật trong mọi khía cạnh, yêu mến sự hưởng thụ hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, giả dối như muôn sói đội lốt chiên tấn công vào trong hội thánh qua những yếu điểm mà chúng nó khám phá ra trong hội thánh, đặc biệt là trong liên hệ gia đình, non nớt nhiều sai trật trong đức tin. Hội thánh phải tỉnh thức, canh giữ, bảo vệ, khẩn trương đề phòng để có thể đối đầu với những sự tấn công này vào trong lẽ thật mà Chúa giao phó cho hội thánh qua lời của Ngài. Nhưng ở đây sứ đồ Phaolô cũng có lời khuyến khích cho hội thánh. Ông nói trong câu số 9, nhưng họ không làm thêm được nữa vì sự điên dại của họ sẽ bày tỏ ra cho thiên hạ cũng như của hai người kia. Hai người kia là Giannes và Giambe, là hai người chống trả lại Môi-se. Ở đây sứ đồ Phaolô nhắc nhở rằng, cũng như hai thuật sĩ của Pharaoh, con rắn của họ bị con rắn của cây gậy của Môi-se nuốt mất, và Pharaoh với tất cả thuật sĩ của mình đã không thể nào chống cự lại chương trình của Đức Chúa Trời, thì cũng vậy, những người chống trả lại lẽ thật, câu số 9, họ không làm thêm được nữa vì sự điên dại của họ sẽ bày tỏ ra cho thiên hạ. Nghĩa là ảnh hưởng và sự phá hoại của những giáo sư giả chống nghịch lại lẽ thật có giới hạn. Họ là những người hết sức nguy hiểm cho hội thánh, gây ra những gãy đổ nguy hại cho hội thánh. Họ có thể làm cho hội thánh mất sức sống, mất ảnh hưởng, mất sự hiệp một, mất quyền năng, mất hữu hiệu. Nhưng họ không thể nào đánh ngã hội thánh và không thể nào làm cho hội thánh hoàn toàn suy sụp. Họ có thể lừa dối, phỉnh gạt, nhưng không thể nào làm mất đức tin của những người mà Chúa đã chọn và Chúa đã cứu. Những kẻ thù của Đức Chúa Jesus Christ và kẻ thù của lẽ thật sẽ không để mất cơ hội nào trong sự tấn công hội thánh, lợi dụng những gia đình yếu đuối, lợi dụng những người nặng gánh ít đức tin, và nhiều lúc ảnh hưởng của họ làm tai hại trong hội thánh dường như không cưỡng lại được. Nhưng ở đây sứ đồ Phaolô nhắc nhở cho Timôthê nói rằng tại Ê-phê-sô, hội thánh của Timôthê, những người chống nghịch sẽ không làm thêm được nữa. Trong sự phá hoại hội thánh, Satan cũng không thể làm thêm được nữa, vì lẽ thật của Chúa vẫn là lẽ thật, và tin lành của Đức Jesus Christ là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, và hội thánh mà Đức Jesus Christ đã thành lập thì các cửa âm phủ không thể nào thắng hơn được. Cho nên mặc dầu Đức Chúa Trời cho phép Satan và quân thù hoạt động và chống nghịch hội thánh, nhưng ảnh hưởng của chúng nó bị giới hạn, bị kiềm chế dưới sự chủ động của quyền năng Chúa, và cuối cùng công việc của Satan và tất cả mọi người chống nghịch đều lụng bại và bị mất đi, không có ảnh hưởng tồn tại trên công việc của Chúa, không thể làm ngưng động công việc của Đức Chúa Trời qua hội thánh. Và ở đây sứ đồ Phaolô nhắc nhở rằng, khuyến khích hội thánh rằng, sự thất bại của những giáo sư giả, của những người chống nghịch là chuyện chắc chắn. Ông nói vì sự điên dại của họ sẽ bày tỏ ra cho thiên hạ, cũng như của hai người kia, sự điên dại của họ sẽ bày tỏ ra cho thiên hạ. Nghĩa là sự len lỏi của họ vào trong hội thánh, sự phỉnh dỗ của họ đối với những người yếu đuối, sự chống nghịch của họ đối với những người lãnh đạo trong hội thánh, phá hoại lẽ thật của Chúa, rồi sẽ bị lột mặt nạ, và sự lừa đảo của họ, sự điên dại của họ sẽ bị phơi bày cho tất cả mọi người xem thấy. Nghĩa là con cái thật của Chúa, chiên thật của Chúa, có thể bị lừa đảo trong một thời gian ngắn, có thể đi sai lầm trong một lúc một thời. Nhưng hội thánh thật của Đức Chúa Trời sẽ không bị lừa đảo luôn luôn, sẽ không bị xô ngã nhưng cuối cùng sẽ đứng vững. Vì Chúa là đấng giới hạn sự tấn công của ma quỷ và tay sai của nó, và Chúa là đấng bảo vệ hội thánh, Chúa là đấng bảo toàn chương trình của Ngài trong hội thánh và qua hội thánh. Cuối cùng thì các giáo sư giả sẽ bày tỏ thực chất của lòng tư kỷ mình, sự tham tiền của mình, sự ham mê hưởng thụ, ưa thích điều trong thế gian hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Những điều nhân đức của họ chỉ là bề ngoài mà thôi, họ không có quyền năng của nhân đức đó trong tấm lòng và trong đời sống. Và cuối cùng quyền năng của lẽ thật sẽ thắng hơn. Cuối cùng hội thánh của Đức Jesus Christ sẽ tồn tại, sẽ đứng vững, sẽ làm thành đạt công việc và chương trình Đức Chúa Trời giao phó. Cho nên sự cảnh giác báo nguy của sứ đồ Phaolô là một sự cảnh giác báo nguy khẩn trương, nhưng Đức Chúa Trời đã thẩm định kết quả cuối cùng. Bộ mặt thật của kẻ thù của lẽ thật sẽ được bày tỏ cách lộ liễu, không che giấu được. Sự sai trật điên dại của họ sẽ rành rành trước mắt, ảnh hưởng của họ giới hạn, và đức tin giả hình của họ sẽ bị tiêu tan dưới ngọn lửa tinh luyện của phúc âm của Đức Chúa Jesus Christ trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Điều mà chúng ta phải thường xuyên ghi nhớ và cảnh tỉnh đó là chúng ta đang ở trong một cuộc tranh chiến thuộc linh. Đây là một cuộc tranh chiến với sự tấn công của quân thù rất nguy hiểm, tổn hại cho hội thánh, tổn hại cho gia đình, tổn hại cho tương lai. Vì quân thù có một chiến thuật rất là hữu hiệu nhắm đánh vào những yếu điểm của hội thánh, qua những gia đình yếu đuối, qua những thành phần non nớt yếu đức tin trong gia đình, và qua những khe hở đó, những môi trường yếu đuối đó, họ tấn công vào lẽ thật của Đức Chúa Jesus Christ. Và hễ ngày của Chúa càng gần bao nhiêu thì sự tấn công này càng khốc liệt bấy nhiêu, tinh vi hơn bấy nhiêu, hủy hoại thêm nhiều bấy nhiêu. Vì thế sứ đồ Phaolô nhắc nhở, hãy biết rằng trong ngày sau rốt sẽ có những thời kỳ khó khăn. Cho nên hội thánh phải nhạy bén trong sự phân biệt người thật, người giả, đạo thật, đạo giả. Sự giảng dạy ra từ lẽ đạo của Kinh Thánh, chính xác với lời Kinh Thánh, so sánh với sự suy nghĩ của con người và sự khôn ngoan của con người. Và con dân Chúa phải chủ tâm gây dựng đời sống tâm linh cách mạnh mẽ, sống đạo trong sự nên thánh, trong sự thông công liên đới với hội thánh Chúa, trong trách nhiệm trung hòa của con cái Chúa trong hội thánh, trong gia đình của Chúa là hội thánh. Cho nên mỗi người chúng ta phải cần bén nhạy về lẽ đạo đức tin và cần giúp đỡ các anh chị em của mình càng thêm bén nhạy về đức tin. Và tất cả đeo đuổi một đời sống thánh hóa dưới quyền năng của Đức Thánh Linh để kẻ thù không có chỗ nào lợi dụng xen vào trong đời sống chúng ta và trong gia đình của chúng ta. Và trong cuộc chiến đấu tâm linh này chúng ta phải kiên trì tranh chiến với cái neo ở trong lẽ thật, nối kết thâm sâu vào trong lời lẽ thật là lời Kinh Thánh. Vì biết rằng cuối cùng lẽ thật sẽ thắng hơn, hội thánh Chúa sẽ vững bền, công việc Chúa sẽ thành đạt theo như ý Chúa muốn, ảnh hưởng của kẻ thù sẽ bị giới hạn, sự gian trá của họ sẽ bị lột mặt nạ, phơi bày. Và con dân Chúa, hội thánh Chúa, dầu trong những ngày cuối cùng gặp những thời kỳ khó khăn, sẽ thắng hơn, sẽ vững mạnh, sẽ đứng vững trong quyền năng và sự bảo toàn của ân điển Chúa. Chúng ta đang sống trong một thời kỳ khó khăn để giữ vững đức tin, khó khăn trong sự đối đầu với ảnh hưởng của thế gian, khó khăn trong cuộc chiến đấu với quân thù, dùng sự không công chính của mình bắt hiếp lẽ thật của Đức Chúa Trời. Khó khăn với nhiều sự yếu đuối trong hội thánh, những sự tan vỡ trong gia đình, sự chống trả mạnh mẽ ngược lại với lẽ thật của Đức Chúa Giêsu Christ. Rõ ràng hệ thống tư kỷ của con người đang ở tay trên, sự tham tiền bạc, thái độ hưởng thụ với mọi sự xoay chuyển trong một quỹ đạo mà trọng tâm là chính mình. Đây là thái độ đang len lỏi vào trong hội thánh và ảnh hưởng rất nhiều về sinh hoạt của hội thánh và công việc của hội thánh. Nhưng trong thời điểm khó khăn này cũng là thời điểm mà con dân Chúa, hội thánh Chúa phải đứng vững vàng trong đức tin, phải mạnh mẽ trong sự đấu tranh cho lẽ thật, phải chấm dứt sự rập khuôn với thế gian, nhưng bước vào kinh nghiệm thâm sâu của sự đổi mới của tâm thần mình bởi Đức Thánh Linh. Cho nên trong thời kỳ khó khăn là lúc mà đức tin thật có ảnh hưởng sâu rộng, là thời điểm mà sự can đảm của đức tin, sự tin quyết trên ân điển của Chúa và sự dấn thân đáp ứng sự kêu gọi thánh của Đức Chúa Trời, dầu chỉ bắt đầu với một số ít người, với thiểu số, thì vẫn có thể xoay chuyển cả cuộc diện của hội thánh. Đây là lúc những con cái thật của Chúa, những người sống với đức tin thật ở trong Chúa, có thể đem lại sự khác biệt trong cuộc chiến tâm linh. Hội thánh của Chúa, con dân của Chúa, đứng vào chỗ chiến thắng chung cuộc. Vì dầu rằng ảnh hưởng của thế gian đang lan rộng, nhưng có giới hạn trong sự chủ tể của Chúa. Và cuối cùng những người chống nghịch sẽ không làm thêm được nữa, vì sự điên dại của họ sẽ được bày tỏ ra cho tất cả mọi người xem thấy. Và vì thế sứ đồ Phaolô nhắc nhở cho Timôthê trong mặt trận mà ông đang đối diện và khuyến khích hội thánh Chúa trong toàn lịch sử trong những ngày khó khăn thấy được chỗ đứng của mình, thấy được sự kêu gọi của mình, thấy được sự ban ơn của Chúa trong trách nhiệm mà Chúa giao phó. Cho nên ông viết từ câu số 10: Về phần con đã noi theo ta trong sự dạy dỗ, tánh hạnh, ý muốn, đức tin, nhịn nhục, yêu thương, bền độ của ta. Trong những sự bắt bớ và hoạn nạn đã xảy đến cho ta tại thành Antioch, Iconi và Lystra, những sự bắt bớ đó ta đều chịu cả, và Chúa đã cứu ta thoát khỏi luôn luôn. Và lại hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Đức Chúa Giêsu Christ thì sẽ bị bắt bớ, nhưng những người hung ác, kẻ giả mạo thì càng chìm đắm luôn trong điều dữ, làm lầm lạc kẻ khác mà cũng lầm lạc chính mình nữa. Về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy, vì biết con đã học những điều đó với ai, và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.
Nhờ ơn Chúa cứu rỗi yêu thương là luôn, hồn tôi nay tràn ngập hồng ân cứu Chúa. Bình an cha vô biên, đời sông Nga thương thiên, lòng tôi nay được đôi mới kỳ diệu thay. Ta này cửa độc xa đi truyền ơn Chúa, lo âu, luôn hàng giây làm tròn thiên chức người ơi. Nhờ ơn Chúa cứu rỗi yêu thương lạ lùng, hồn tôi nay tràn ngập hồng ân cứu Chúa. Bình an cha vô biên, đời sông ngã thương thiên, lòng tôi nay được đôi mới kỳ diệu thay. Ta này cơ động xa đi truyền ơn Chúa, bằng tình thương bằng tình kiếp nhân từ nơi cứu Chúa nhân lành an vui cho muôn tha nhân,
cho muôn tha nhân
thánh cao cho muôn tâm linh không lo âu, luôn hàng xây làm tròn thiên chức người ơi.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu Đài Nguồn Sống .com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Tâm linh không lo âu, luôn hàng xây làm tròn thiên chức người ơi. Ta này cơ động xa đi truyền ơn Chúa, bằng tình
quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Không lo âu, luôn hăng say, làm tròn thiên chức.